Thì đó là nói về cái những cái Phật mà gọi là quá khứ, đây nói về vị lai. Nghe là các Thế Tôn vị lai số nhiều không thể lường, các đức Như Lai đó cùng phương tiện nói pháp, tất cả các Như Lai dùng vô lượng phương tiện độ thoát các chúng sanh vào trí vô lậu Phật. Thì như vậy là các đức Phật vị lai đó cũng là dùng những cái phương tiện nói pháp gì đó cũng đều là để mà đưa người đó vào cái trí huệ vô lậu đó thôi. Nhưng mà quý Phật tử biết những Phật vị lai đó là ai không? Đó là những Phật mà đang ngồi đó đó. Là những Phật vị lai đó. Phải vị lai tất nhiên là sắp tới đó, phải không? Nếu có người nghe pháp không ai chẳng thành Phật. Thì quý Phật tử thấy rõ ràng không? Nếu mà có người nghe pháp đó thì không ai chẳng thành Phật. Thì quý vị đang nghe pháp đó thì không phải là Phật vị lai không? Phải không? Các Phật vốn thệ nguyện ta tu hành Phật đạo, khắp muốn cho chúng sanh cũng đồng đặng đạo này. Tức là nghe là muốn cho mọi người đó cũng đều nghe thể nhập vào cái tri chứng Phật đó thôi. Các Phật đời vị lai dầu nói trăm nghìn ức vô số các pháp môn kỳ thiệt vì nhất thừa, cho ngài cũng nhấn mạnh lại là cũng đưa về cái nhất thừa đó thôi. Nhưng mà cái đoạn này, các Phật lưỡng túc tôn biết pháp thường không tánh, giống Phật theo duyên sanh, cho nên nói nhất thừa. Đó, thì cái đây là cái điểm mà quý Phật tử thấy nó cần phải chú ý nè. Nghĩa là các đức Phật lưỡng túc tôn đó, lưỡng túc tôn tất nhiên là để chỉ cho đầy đủ cả hai là phước trí trang nghiêm đó, tức là đầy đủ cả hai điều phúc huệ, phúc đức và trí tuệ. Nghĩa là một đức Phật thì đầy đủ cả hai đó, chứ còn thiếu một đó, thì là chưa viên mãn. Nhưng mà các Phật đó thì sao? Biết pháp thường không tánh, giống Phật theo duyên sanh. Thì như vậy đó là sao? Giống Phật theo duyên sanh tất nhiên là nhờ duyên mà nó sanh. Thì như vậy thì thành ra duyên nó sanh ra với Phật, giống Phật sao? Cho nên ở đây bạn phải hiểu cho thật kỹ, đây là cái lý sâu xa. Các pháp thường không tánh tức là nói lên cái gì? Tức là để chỉ nói lên là không có một pháp thật, nó không tánh tức là không có cái cố định, không có tự tánh thật của các pháp. Như vậy thì để thấy rằng nó không có thật, có được có mất, phải không? Để chỉ ra nghĩa là giữa thế gian này không có cái thật, có được có mất, mà mình phải nhớ là soi lại chính mình đó là cái gốc thôi. Giống Phật theo duyên sanh nghĩa là ở đây để cho mình thấy rõ cái hạt giống Phật là mình đã ai cũng đều sẵn có hạt giống Phật, nhưng mà theo duyên đây là được gặp gỡ, gặp gỡ hoặc là Phật Bồ Tát hoặc tổ những vị thiện duy thức nhắc lại gợi lại mình đó, thì mình liền nhớ ra sự tỉnh lại. Thì đó gọi là theo duyên sanh đó, chứ không phải nó là cái duyên mà nó sanh ra hạt giống Phật. Bởi vì các pháp thì ngài nói rõ các pháp nó không tánh, tức là không có thật. Không có thật thì như vậy tức là sao? Nghĩa là không có thật là nhiễm hay là tịnh, là phàm hay là thánh. Không có thật cố định là phàm hay là thánh, hay là nhiễm hay là tịnh, hoặc là chúng sanh hay là Phật, cái đó không có cố định. Mà mê á thì gọi là chúng sanh, thì còn giác á thì gọi là Phật. Thì nó không có cố định là chúng sanh, là chúng sanh thật, cũng không cố định là Phật, là Phật thật. Và nếu Phật cố định là Phật rồi thì tất nhiên là mình không mong gì thành Phật được, phải không? Như vậy thì mê đó nó cũng không có thật là mê, cái không cố định là mê. Ngộ nó thì hết mê, ngộ cái mê thì nó hết. Thì vậy ngộ cũng không thật là cái ngộ của ngộ nữa, cái không thật có cái ngộ riêng. Thì như vậy để chỉ rằng mê ngộ chỉ là một tâm thôi, chỉ là một tâm. Thì vậy có gì là được là mất? Cho nên là Phật nói nói nhất thừa là như vậy đó, chỉ nói nhất thừa thôi, trở về cho chính mình, đó là cái gốc. Do đó mà để thấy rõ cái điểm này, mình theo cái duyên nhiễm á, tức là mình đi vào sinh tử, thì đó gọi là mê. Giờ theo cái duyên mà tỉnh á, đó là mình trở về với Niết Bàn. Mà như vậy thì ngay cái tâm thể mà của chính mình đó, thì cái đó nó có nhiễm, có tịnh, có sanh, có diệt gì. Cho nên là thì chỉ có một chất thừa đó thôi. Cái đó là cái chính. Nhưng mà khi mà mình đầy đủ cái nhân duyên, đầy đủ cái nhân duyên gọi là nó tương ứng đó, thì mình liền giác ngộ hạt giống Phật nơi mình, tức là cái tánh giác nơi mình đó, liền giác ngộ nó, chứ không phải là cầu bên ngoài. Mà do đó mà nó giống Phật theo duyên sanh là như vậy đó, nghĩa là nó có sẵn đó, nhưng mà khi mà gặp cái duyên đầy đủ rồi lại thì mình nhớ lại. Chứ còn thiếu duyên thì nó ẩn, còn đủ duyên thì nó hiện, vậy thôi. Thì như vậy thì quý Phật tử thấy được cái ý mà Phật muốn nhắc mình, cái đó là cái gì, để tin trở lại chính mình, phải không? Cho nên nói như vậy chứ không phải là như là ngày năm tiền, mà cái câu chuyện mà ngày năm tiền cúng trai mã tổ đó, tức là ngày năm tiền ngày cúng một hôm là cúng, gọi là cúng cúng cơm đó, gọi là cúng cơm cúng kỵ mã tổ đó, thì ngài mới thử ở trong chúng coi, ngài mới hỏi vậy chứ hôm nay á là cúng trai mã tổ, vậy thì mã tổ có đến hay không? Thì trong chúng là không ai đáp được hết, mã tổ là đã thịt mất rồi, mà giờ hỏi cúng cơm đó, hỏi ngài có đến hay không, thì nói sao đây? Thì ngài lương giới đó, ngài mới bước ra, lúc đó ngài còn nhỏ thôi, ngài bước ra ngài mới thưa đợi có bạn liền đến đợi có bạn liền đến. Thì ngay đó thì ngài năm tiền ngài được khen, nghĩa là cái chú nhỏ này tuy là hậu sanh, tức là mới sanh sinh sau đó, nhưng mà cũng khéo vũa gọt, tức là có thể là thành được những cái gọi là cái bậc, nghĩa là tài sau này ấy. Thì như vậy cứ tự thấy đó là ngài gợi lên cái ý gì, hỏi ngày năm, hỏi ngày mã tổ, cúng trai mã tổ, mã tổ có đến hay không đó, thì mã tổ đó là ngài muốn nói đến mã tổ gì đó, tức là muốn nói đến cái pháp thân chân thật của mình đó, cái chân thật sẵn của mình đó, cái đó nó có đâu có hình tướng gì, phải không? Thì cũng giống như mã tổ mà tịch rồi, thì cái đó, thì như vậy để chỉ là cái đó nó không có hình tướng gì, mà không có hình tướng gì thì đâu có đến đâu có đi, phải không? Nhưng mà không có đến con đi thì bây giờ cúng cho ai đây? Thì cho nên rồi mọi người thì không ai mà thấy được cái ý đó, rõ được cái gọi là cái pháp thân chân thật đó, cho nên là ngài lương giới đó thì ngài thấy được ý đó, thì ngài đã đợi có bạn đến, có bạn tức là đủ duyên, bạn đó có bạn tức là có duyên, đủ duyên, đủ duyên thì liền đến, tức là cái pháp thân của mình nó không có hình tướng gì hết, nhưng mà đủ duyên á thì mình thì nó liền hiện, phải không? Tức là mình tu hành cái công phu của mình nó tương ứng, hoặc là được cái bậc thiện ý thức mà đánh thức gợi lại, thì khi mà đủ duyên vậy đó thì mình liền nghĩa là cảm nhận ngay, cảm nhận tức là đến đó. Còn không, còn bây giờ mình chưa có cảm nhận được thì giống như là nó đâu đâu á, không thấy được, là tự nhiên đến là như vậy đó, chứ không phải là có một cái mà tự đâu đó nó bay đến. Hiểu như vậy thì giống như ở đây ngài nói, nghĩa là cái hạt giống Phật đó theo duyên sanh là như vậy đó. Rồi pháp đó trụ ngôi pháp tướng thế gian thường còn, nơi đạo tràng biết rồi Đức Phật phương tiện nói. Thì chính cái chỗ này với Phật tử nghiệm kỹ mấy chỗ này là mấy chỗ nó hơi khó hiểu. Cái pháp đó nó trụ ngôi pháp tướng thế gian thường còn, thì ở ngay nơi đạo tràng đó ngài biết rồi thì Đức Phật mới phương tiện nói. Thì pháp đó là cái pháp gì mà nó trụ nơi ngôi pháp, rồi tướng thế gian nó lại thường còn, thì nói vậy có trái với hiện tại không? Thế gian là sanh diệt, ở đây thì ngài nói tướng thế gian thường còn. Nhưng mà muốn thấy được cái tướng thế gian thường còn này á, thì phải rõ được cái pháp đó. Thì pháp đó là pháp gì? Đó là chỉ cho cái pháp gọi là cái pháp thể vô tướng đó, hay gọi là cái tri kiến Phật đó, tức là cái pháp chân thật đó đó, thì nó ở ngay nơi ngôi pháp, tức là sao? Ở đây là muốn cho mình mới thấy rõ, mọi cái xum la vạn tượng mà nó sai biệt dễ đầy ở đây á, nó đang sinh diệt lăng xăng đây á, thì đó là trên cái giả tướng thôi, mà trong cái pháp thể vô tướng đó nó vẫn hằng bất động. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu mà mình thấy tất cả như thấy tất cả mà không có chen vào cái ngã vào đó, thì nghĩa là nó thôi, cho nên pháp đó thì trụ ngôi pháp thôi. Đây là mình coi như cái nào mình trả về cho cái đó, chứ còn đừng có nghĩa là sanh thêm cái tâm phân biệt nó chen vào đó. Cho nên rồi ngài Văn Môn ngài mới nói là cái gậy chỉ là cái gậy thôi đó, cái gậy chỉ là cái gậy thôi, còn mình thêm là cái gậy của tôi đó, thì nó mới sanh chuyển, phải không? Chứ còn cái gậy là cái gậy thôi thì có sanh có diệt gì đâu. Thì như vậy tức là nó trụ ngay nơi đó thôi. Thì như vậy thì mình thấy nó, thấy nó, thấy cái gậy, thì rồi cái thấy thì nó cũng trụ ở nơi cái thấy thôi, cho nên là pháp đó thì trụ ngôi pháp thôi. Đừng có mà gọi là dẫm chân vào cái khác, thì nó ngay nơi đó thì mình rõ được tướng thế gian thường còn. Thì đây là những cái điểm mà để cho quý Phật tử thấy, nghĩa là ngay nơi cái tướng sanh diệt hiện tại đây á, thì nó đã ngầm đầy đủ cái thể bất sanh bất diệt ngay trong đó. Nếu mình khéo quên hoặc là dừng được cái niệm mà phân biệt sanh diệt đó, thì mình liền cảm nhận ngay cái chân thật nó hiện hữu sẵn đây thôi. Cho nên ở đây, ở ngay nơi đạo tràng ngài biết rồi đó, thì Đức Phật vì phương tiện ngài nói, tức là ngài chứng nghiệm được cái đó rồi, ngài mới phương tiện ngài nói ra. Thì như vậy để thấy rằng ngay cái sanh diệt tức là không sanh diệt, phải không? Chứ không phải tìm một chỗ nào khác. Mà cũng cái chỗ này mà kinh Văn Nghiêm nó có lời kệ: nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, nhược nhân như thị giải, chư Phật thường hiện tiền. Nghĩa là tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt. Nếu người mà hiểu được như thế đó thì chư Phật thường hiện tiền, khỏi phải tìm đâu xa hết. Nghĩa là sao? Nếu mà hiểu được, thấy rõ được ngay nơi tất cả pháp này nó không có sanh, không có diệt đó, thì Phật luôn luôn là hiện tiền. Còn mình thấy tất cả pháp này nó sanh diệt là tại sao? Tại mình đem cái tâm sanh diệt mà thấy, phải không? Đem cái tâm sanh diệt mà thấy. Còn nếu mà thấy tất cả pháp nó không sanh diệt, tức là mình sống trở về với tâm bất sanh bất diệt đó, thì ngay đó là Phật hiện tiền rồi. Cho nên là luôn luôn Phật hiện tiền như vậy đó. Còn mình là theo cái tâm sanh diệt để mà sống, cho nên thấy cái gì nó cũng có sanh có diệt hết. Thì đó là rõ ràng. Cho nên nếu mà đem tâm sanh diệt mà nhìn tất cả thì tất cả đều là sanh diệt. Còn nếu mà đem tâm bất sanh bất diệt mà nhìn tất cả thì tất cả đều bất sanh bất diệt thôi, phải không? Cho nên là các ngài khi mà tỏ ngộ rồi thì các ngài mới thấy, nghĩa là tất cả đâu đâu cũng đều là Phật pháp hết, đâu đâu cũng đều là thanh tịnh hết. Cho nên mới có câu là tình giữ vô tình đồng thành Phật đạo, nghĩa là hữu tình vô tình cũng đều thành Phật đạo hết. Không thì như tất nhiên là cái gì cũng đều là Phật pháp hết, không? Mà như là ngài Thiền Lão Thiền Sư của Việt Nam mình mới nói là, nghĩa là thí trúc quỳnh hoa phi ngoại cảnh đó, bạch vân minh nguyệt lộ toàn trắng, nghĩa là mây trắng rồi trăng sáng cũng là phi ngoại cảnh, cũng không phải là cái cảnh nào khác ở bên ngoài, đó cũng là cái cảnh chân thật đó thôi. Rồi cái gì nữa, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân, nghĩa là mây trắng trăng sáng kia là thí trúc qua cái ngày trúc biết qua vàng đó, đều là biểu hiện cái cảnh chân thật đó thôi. Rồi còn mây trắng rồi trăng sáng cũng đều là cái lộ bài, cái thể chân thật đó, lộ bài đó thôi. Tức là đâu đâu cũng đều là biểu hiện cái ánh sáng chân thật đó hết. Thì như vậy thì có chỗ nào mà gọi là thiếu thốn, là do đó mà mình hiểu được như vậy thì mới thấy đâu đâu cũng là Phật pháp, cũng như là đâu đâu cũng đều là cái chỗ để mình giác ngộ hết. Thì như đó là nói về gọi là Phật vị lai đó, thấy không? Những Phật vị lai đó thì cũng đều là để nhắm thẳng vào một cái việc chính đó thôi. Bây giờ tới hiện tại, Phật hiện tại